Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng gia khái. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo, cách phóng tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng luôn được pháp thể khinh an. Xin gia hộ cho quý bà quý cô tu nữ luôn được thân tâm thường an lạc. Và xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận mai trong đời sống, tính tâm dũng mãnh, và nhất là đạt được mọi sở nguyện, nhất là chứng đạt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ thứ 205 ở trong phẩm Pacinaka Quốc Gá, tức là phẩm linh tinh hay là tập lục. Và đây cũng như là một cái câu kệ cuối cùng ở trong phẩm này. Duyên sự của câu kệ này thì rất là ngắn, vì đề cập tới vị trưởng lão có cái biệt hiệu là Ekavihari. Eka là một, Vihari là cái nơi trú. Và nếu như thoát nghĩa một chút xíu thì chúng ta sẽ có từ Ekavihari, Vihari là cái vị sống một mình. Tương truyền rằng vị trưởng lão này dù ở giữa tăng chúng hay là giữa hàng tứ chúng thì ngài vẫn ngồi yên một mình, rồi sau đó cũng ra đi một mình. Cho nên chư tỳ khưu đã trình bày về cái sở hành của cái vị trưởng lão này. Sở dĩ chư tỳ khưu mà trình bày như vậy là để hiểu biết những cái gì đặc biệt có được ở trong nội tâm hay trong pháp hành của vị trưởng lão này. Hoặc là từ Đức Thế Tôn thì sẽ soi sáng ra những cái ẩn khuất ở trong những cái cử chỉ đi đứng hay là nằm vân vân của vị trưởng lão này. Nó có một tính chất giống như là lập dị, thì sự phân vân đó các chư tỳ khưu mới trình bày lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn ngài đã tán thán cái vị tỳ khưu hay là vị trưởng lão Ekavihari, bởi vì ngài đã nắm bắt được cái sở hành của vị này từ thân, ngữ hay là ý. Cho nên Đức Thế Tôn ngài tán thán rằng lành thay này các tỳ khưu. Vị tỳ khưu này đã sống độc cư tịch mịch thì các thầy cũng nên có một lối sống như vị tỳ khưu Ekavihari này. Tiếp theo ngài nói lên câu kệ ngôn Ekasanang Ekasayang Eko Charang Apandito Eko Damayang Appanang Wanante Ramito Siya. Và chúng ta được ngài Thượng Tọa Thiện Phúc đã giải từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu những cái danh từ rất là thông thường, nó phản ánh một cái lối sở hành, nhưng mà có phải là đi một mình, nằm một mình hay ngồi một mình và không biến nhát vân vân, tất cả những cái từ đó Nó là xem như đơn giản nhưng mà thực tế thì lồng vào trong đó những cái ý pháp thật là sâu xa và cũng rất là sâu thẳm. Nó tựa tựa giống như Đức Phật Ngài hỏi Đức Xá Lợi Phất rằng: Này Sariputta, dòng sông được gọi là dòng sông. Này Sariputta, thế nào là dòng sông? Thì Đức Sariputta mới trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, dòng sông đó là danh từ để chỉ cho con đường đặc chánh, tức là thánh đạo tám ngành. Người nào theo cái dòng sông này sẽ xuôi ra biển Pháp, xuôi ra đại dương rộng mênh mông. Vâng, thì cũng vậy. Ở đây Ekasana, từ chữ Eka là một, cộng Asana hay Asana, Asana là cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi một hay là một chỗ ngồi. Nếu chúng ta dịch có nghĩa là ngồi một mình cũng được. Nhưng mà một chỗ ngồi. Rồi Ekasayan, một chỗ nằm. Từ e cá cộng cho xây giá là cái giường. Ở đây một chỗ ngồi hay là ngồi một mình, tùy chúng ta hiểu cách nào thì cũng không phải là sai. Nhưng mà giữa một hội chúng mà chúng ta gọi là ngồi một mình thì mang một ý nghĩa khác. Nhưng mà luôn luôn có một chỗ ngồi lại là một ý nghĩa khác. Ở giữa hội chúng mà chúng ta ngồi một mình, một cái trạng thái mà ngồi một mình đó nó không phản ánh đúng cái thực hiện, đúng cái thực trạng. Bởi vì chung quanh còn rất nhiều vị tỳ khưu hoặc là có những thiện nam tín nữ. Nhưng mà cái người mà ngồi một mình đó đó thì có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là người đó luôn luôn đưa tâm theo dõi cái đề mục về tứ niệm xứ của mình, tức là ghi nhận những gì sự kiện xảy ra chung quanh, ghi nhận sắc thinh hương vị xúc, ghi nhận những cái ngôn ngữ, ghi nhận những ý nghĩa pháp. Hoặc là cái vị đó sẽ theo pháp môn thiền tịnh là đưa tâm an trú vào cái đề mục mà mình thường thực hành, hoặc là cái đề mục niệm Phật, hoặc là đề mục niệm pháp, hoặc là đề mục niệm hơi thở, vân vân. Khi tâm mà đưa vào trong cái đề mục đó, gắn liền kháng khích với đề mục đó, thì những cảnh vật bên ngoài dường như nó không có. Và dù cho cái náo loạn bên ngoài đó, người đó cũng cảm giác giống như là ngồi một mình. Bởi vì tâm lúc đó đang dính mắc vào trong một cái đề mục, nó có khác đang gắn chặt vào trong một cái đề mục. Còn nếu như hành về tứ niệm xứ thì người đó sẽ ghi nhận để ngăn cản hay là ngăn chặn những tham ưu hoặc là sầu bi, nó không có cơ hội nó len lỏi vào. Đó là hai trường hợp. Một trường hợp mà giữa hội chúng, trên Đức Phật Ngài dạy rằng: Này chư tỳ khưu, khi hai vị tỳ khưu gặp gỡ nhau thì có hai cái trạng thái, hoặc là luận đạo hoặc là im lặng của bậc thánh. Cái danh từ yên là cái danh từ luận đạo, có nghĩa là thảo luận về Phật pháp để vấn hỏi nhau những cái ý nghĩa sâu thẳm của lời dạy của Đức Phật. Như là một lần nọ, Đức Xá Lợi Phất sau khi từ nơi thiền tịnh Ngài đi vào hội chúng, thì bây giờ Đức Ananda cũng từ nơi lưu thất của mình đi đến. Đức Xá Lợi Phất hỏi Đức Ananda: Này hiền giả Ananda, gọi là dự lưu, gọi là dự lưu. Này hiền giả Ananda, thế nào là dự lưu? Thì Đức Ananda trả lời rằng: thưa tôn giả Sariputta, nếu mọi người mà thành tựu bốn cái chi phần, tức là có niềm tin bất động nơi Đức Phật, giáo pháp, tăng già và giới, được ngà tròn đủ mà bậc cánh bậc thánh yêu mến ái kính, cái người đó được gọi là dự lưu. Và bậc dự lưu này Đức Thế Tôn ngài tuyên bố rằng là sẽ chứng đạt được giải thoát, tức là giác ngộ. Hoặc là cái ngày im lặng, tức là an trú tâm ở trong thiền tịnh. Đây là chúng tôi nói về một cái ý nghĩa là ngồi một mình. Ngồi một mình. Nhưng mà một chỗ ngồi nó lại một ý nghĩa khác. Ekasana, một chỗ ngồi. Thông thường người mà ngồi một chỗ thì cái chỗ đó là cái người mà nó yêu thích, và người đó không muốn buông lìa cái chỗ ngồi đó. Trên hình thức á, thì khó có thể tìm được ở chỗ một chỗ ngồi một mình, ngồi một chỗ. Nhưng mà nếu nói về cái nội tâm thì vẫn có khả năng người đó ngồi một chỗ. Tức là về nội tâm, người đó tâm an trú trong giới, mà cái giới này là cái giới mà bậc thánh yêu thích. Cái giới này nó có khả năng hướng thượng, cái giới này nó có cái khả năng dẫn ra cái luân hồi. Nói cách khác là ngồi một chỗ là cái nơi mà cái tâm nó yêu thích, tâm nó mến mộ, nó không muốn buông lìa điểm nhất thuộc về giới. Điểm thứ hai, ngồi một chỗ cũng là cái nơi mà tâm nó thường đi tới, tâm nó gắn liền, nó khăng khít, nó không muốn buông lìa. Muốn nói là những sự an trú của thiền tịnh, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, hay là tối thiểu ở những giai đoạn cận định, ngồi một chỗ còn mang ý nghĩa là cái tâm luôn luôn khăng khít với cái điều mà cái tác ý hay là cái sự mong mỏi tầm cầu nó tìm kiếm tới, tức là cái tuệ quán. Nói cách khác, cái ngồi một chỗ đây muốn ám chỉ cho cái giới định tuệ, và tâm 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 lúc nào cũng khăng khít ở trong giới định tuệ, dù cho đi đứng nằm ngồi vân vân. Thì mặc dù hình thức là đi đứng nằm ngồi, nhưng mà tâm lúc nào cũng trú vào một cái chỗ, ở một chỗ, ở giới định và tuệ. Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục nữa, qua một cái cụm từ thứ hai, e cá xây văn. Xây văn là cái giường, e cá là một cái giường, hay là nằm, nếu mà chúng ta dịch nó là nằm một mình, nằm một mình. À, thông thường thì chúng ta sẽ không có cái hình ảnh là, tức là một cái giường đó chỉ dành riêng cho một người mà thôi, và không có nằm chung chạ với ai cả. Tức là những vị tỳ khưu thì sẽ không nằm kề cận nhau, chung nhau, mà mỗi người có một cái khu vực riêng, một nơi riêng để nghỉ ngơi. Khi nằm trên giường thì cái đồng nghĩa ở một cái góc độ khác, tức là cái sự nghỉ, nghỉ ngơi, hoặc là nằm để mà suy ngẫm. Chúng ta có thể đi suy ngẫm cũng được, đứng cũng được, hay là ngồi cũng được. Nhưng mà ở một cái trong một cái trạng thái nằm thì cái sự suy ngẫm nó có vẻ yên lặng hơn, và nó có thể dẫn tới những cái phát kiến, hoặc là dẫn tới những cái điều mà mình đã tìm hiểu được bây giờ thì thấu rõ hơn. nó cũng giống ví như là một cái người mà bắt được một cái đồng tiền vàng. Đồng tiền vốn dĩ nó đã trong sạch rồi, nhưng mà người này sẽ ngẫm nghĩ rằng nếu như ta mang cái đồng tiền vàng này đi đến một người thợ vàng thì người ta sẽ hiểu thêm giá trị của đồng tiền vàng này. Và với cái một người thợ làm vàng thì đồng tiền vàng này vốn dĩ đã trong sáng thì nó sẽ trong sáng hơn. Như thế nào cũng vậy, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi chúng ta cũng có thể suy ngẫm, nhưng mà khi nằm thì cái tâm nó được yên lặng hơn bởi nó không có bị phóng dật do đi, nó không bị phong trầm do ngồi. Mà ở trong giai đoạn đầu thì tư thế nằm nó giúp cho cái thân nó giải trừ đi sự khổ nhọc, và nó sẽ giúp cho tâm dễ dàng yên lặng hơn. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ta trở lại với cụm từ thứ hai là Ekasayan, tức là nằm một mình đó, thì mang một cái hình thức như là người nằm nghỉ nhưng mà tâm vẫn an trú trong thiền tịch, nó ngủ nhưng mà không ngủ, tức là tâm lúc nào cũng gắn liền với cái đề mục thiền tịch. Như trường hợp Đức Thế Tôn của chúng ta, trường hợp Đức Thế Tôn chúng ta sau một thời gian mà giảng pháp cho chư tỳ khưu và ngài cảm thấy thân thể cần nghỉ, ngài đã dạy Đức Mục Kiền Liên cũng có, dạy Đức Xá Lợi Phất cũng có, dạy anh Đức Ananda cũng có, hãy tiếp tục thuyết pháp cho chư tỳ khưu bởi vì chư tỳ khưu còn tỉnh táo. Và ngài trải tăng nhà lê ra, ngài nằm với cách nằm của Đấng Như Lai và ngài đưa tâm vào trong đề mục thiền tịnh của mình. Khi các ngài Xá Lợi Phất hay ngài Mục Kiền Liên hay Đức Ananda giảng pháp xong rồi thì vừa dứt thời pháp đó, Đức Thế Tôn đã tỉnh táo ngồi dậy. Chúng ta nghe nói theo cái hình thức là theo ý nghĩa là ngồi một mình, nằm một mình, nằm một mình là như vậy. Bây giờ còn ý nghĩa khác nè. Khi nãy chúng ta có là một chỗ ngồi, bây giờ một chỗ nằm. Một chỗ nằm ý nghĩa như thế nào? À xin thưa, tức là cái người này cho dù rằng ở trong hoàn cảnh nào luôn luôn nghĩ tới sự tịch tịnh, mà tịch tịnh á nơi đó không có một chúng sanh nào khác, nơi đó là cái nơi an nghỉ tốt đẹp nhất. Cái sự tịch tịnh ngoại trừ một hình cái ý nghĩa là không có một cái chúng sanh nào khác nữa, vì nơi thiền định thì nó vẫn còn bất ổn của thiền định, bởi vì thiền định nó vẫn còn có những cái sự chi phối của vô thường, hoặc có những cái khổ ngấm ngầm tiềm ẩn ở trong thiền tịnh. Nói cách khác là những cái pháp hữu vi luôn luôn mất, nó luôn luôn nó mang một tính chất sinh tự diệt, mà đã có cái tính sinh tự diệt thì nơi đó không phải là hoàn toàn là yên lặng. Ở cho nên một chỗ nằm tức là chỗ yên nghỉ, mình nó luôn luôn được an lạc, luôn luôn nó yên lặng, có nghĩa rằng tâm của hành giả này hướng về đến cái sự tịch tịnh, tức là hướng về niết bàn, như niết bàn. Mà điều này thì chúng ta cũng tìm thấy Đức Xá Lợi Phất khi mà trả lời Đức Ananda rằng cái này, Đức Ananda trả lời rằng thưa tôn giả Sariputta, với một người mà chứng đắc được sơ thiền với đề mục đất, người đó trú trong đất nhưng mà không nghĩ tới đất, người đó còn có tưởng hay không? Đức Xá Lợi Phất này trả lời rằng á, này thì giả Ananda, với người chứng được cái đề mục đất, trú trong đề mục đất, người đó có khả năng có thể không nghĩ tưởng tới đất, nhưng người đó vẫn còn còn cái tưởng. Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, như vậy thì lúc đó hiền giả Xá Lợi Phất nghĩ tưởng cái điều gì? Này hiền giả Ananda, khi ấy tôi nghĩ tưởng rằng hữu diệt lạc bạc, hữu mà diệt đi, tức là những cái sinh hữu diệt là niết bàn. Tuy vậy tôi vẫn có tưởng. Như vậy là nằm một chỗ, có nghĩa rằng khi mà suy nghĩ hướng tâm tới một cái chỗ nghỉ, nó hoàn toàn tịch tịnh, hoàn toàn yên lặng đó, nó chính là hướng đắc ý, hướng tâm, hướng tất cả những pháp đồng sinh, nó đi đến nơi tịch tịnh, tức là niết bàn. Như vậy qua hai cái câu kệ đầu tiên cho chúng ta thấy, ngồi một chỗ hoặc ngồi một mình, hay là một chỗ ngồi, ngồi một mình, một chỗ nằm hoặc là nằm một mình, thì chúng ta sẽ hiểu thêm nhiều khía cạnh như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái câu kệ thứ hai. Eco charang apandito. Chữ eco charang là du hành một mình hay là đi một mình. Và apandito là không biếng nhác. Ở đây eco là một mình, đúng rồi, hay là một, chá răng hay là chá rá, có nghĩa là di chuyển, di chuyển một mình. Chúng ta có hiểu ngầm rằng là người đó từ bỏ tất cả những gì vướng mắc của thế gian, hay không lưu luyến tới thế gian, không có vướng bận tới thế gian. Cái vị hành giả này xem cuộc đời này, xem thế gian này, xem danh sắc này, xem những cái pháp hành này, nó đều là trống rỗng. Tâm gì đó tựa như hư không, tâm gì đó như là ngọn gió, nó không hề bị vướng mắc ở bất kỳ một nơi nào. Mặc dù trên hành trình vị đó đi chung với ai đi chăng nữa, nhưng mà vị đó sẽ có cái trạng thái phóng khoáng, nó tựa giống như con chim thiên nga mà Đức Phật ngày xưa dùng cái hình ảnh đi đấy ao hồ tìm vật thực, xong thì lìa bỏ ao hồ, không dướng mắt tới cái ao hồ đó. Mà du hành một mình đây, trước mắt là chúng ta sẽ thấy là không vướng bận với những cái thế gian, tức là đối với những cái tám pháp mà lôi cuốn thế gian, người đó sẽ không bị vướng bận, không có vướng bận bởi những lời đắc cung kính, tiếng khen tiếng chê, hạnh phúc hay đau khổ của thế gian. Người ta xem thế gian này nó chỉ là một quán trọ, và một lúc nào đó thì cũng phải trả cái quán trọ này lại cho người chủ của nó. Cái quán trọ này nó có người chủ, đó chính là cái vô thường. Quán trọ này có người chủ, đó chính là cái khổ và cái vô ngã. Người đó sẽ không hề lưu luyến thế gian, người đó sẽ cũng không có vướng mắc với thế gian. Đây là một ý nghĩa thứ nhất. Nhưng mà eco charan, tức là đi một mình, cái đạo lộ nào có thể đi một mình, cái đạo lộ nào hay con đường nào mà có thể chỉ có một người hành trình trên đó mà không có một người đồng hành nào khác. Cho dù rằng có một cái con đường mà mình đi một mình đi chăng nữa, thì vô tình mình cũng gặp những cái người tình cờ ở trên đường, chứ không phải không. Nhưng ở đây khi Đức Phật Ngài khẳng định Eko Charang có nghĩa là di chuyển một mình hoặc là du hành một mình, và trong đạo lộ đó chỉ một mình đi mà thôi, không hề gặp bất kỳ những người khách lạ khác. Con đường đó chính là Bát Chánh Đạo, hay nói cách khác rộng hơn một chút thì con đường đó chính là tứ niệm xứ. Bởi vì con đường tứ niệm xứ là chỉ một mình đi mà thôi, bởi vì cái bằng ngày gọi là Ekayano Makko, con đường duy nhất, bởi vì do Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng, do Đức Thế Tôn Ngài tìm thấy, và đi đến một chỗ duy nhất, nó chính là Niết Bàn. Và con người mà đi trên con đường đó, hành giả đi trên đường đó chỉ đi một cách đơn độc, không có ai, không có bạn đồng hành, không có tình cờ gặp được những bạn đồng hành, không có. Trên con đại lộ thường tình của chúng ta, chúng ta có thể gặp được những người bạn bất ngờ ở trên cái con đường đó, như tình cờ. À, nhưng mà con đường tứ niệm xứ này, con đường Bát Chánh Đạo này, thì luôn luôn Ekacharang, một mình di chuyển, một mình du hành, không có ai du hành chung với cái pháp đang di hành đó, cái pháp mà đang di chuyển đó. Và như vậy chúng ta thấy là Ekayano khởi đầu bằng tứ niệm xứ cũng phải, và gần gũi hơn nhất để tiếp cận tới một cái Ekasayan, tức là nơi nghỉ một mình đó, kề cận nhất chính là được Bát Chánh Đạo. Và như đó chưa đủ, với ý hướng chưa đủ, với một cái tâm lý mà đang thực hành đó như vậy, nó chưa đủ, cho nên Đức Thế Tôn Ngài nhấn mạnh thêm một từ nữa, đó là Atanito. Atanito từ chữ ná là khẳng định, không. Atanito là lười nhác, không hề lười nhác, không hề bê trễ, không hề mà xem thường, luôn luôn có một sự nỗ lực. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nhớ rằng cái đạo quả đó, Akaliko, tức là nó không có thời gian, nó không có chần chờ. Đánh mất một cái cơ hội để mà chứng đạt được đạo quả thì khó tìm lại lần thứ hai, rất khó. Cho nên phải luôn luôn nỗ lực. Ngoài mãnh lực kiên trì thì cái nỗ lực làm cho những cái pháp đồng sinh của một cái tâm độc hành đó đó, của một cái tâm mà Ekacharang đó đó, di chuyển một mình đó đó, nó cơ hội nó tiếp cận hoặc là nó sẽ chứng đạt được đạo quả hoặc là niết bàn mà trước đây Ekasayan đã hướng tâm tới, là có tới. Cho nên Atanito không bao giờ lười nhác, đã di hành một mình rồi thì không có sự bê trễ, không có sự lười nhác bởi do cái điều kiện khách quan hoặc là điều kiện chủ quan. Và cái người mà với cái nỗ lực, với cái niệm, với sự tinh tấn đó, thì người đó sẽ cảm thấy như thế nào? Thì câu kệ thứ tư, Đức Phật Ngài dạy rằng, câu kệ thứ ba, Đức Phật Ngài dạy, Eko Damayang Attanang, là cũng là số 1, Eko số 1, Damayang, đá ma giá có nghĩa là thuần hóa hay huấn luyện. Atanang thường thường dịch là cái tôi hay là tự mình, và bản dịch được dịch là tự mình thuần hóa lấy hay tự mình rèn luyện lấy. Nhưng mà chữ eco đám mấy văn, một sự thuần thục hay là một thuần thục hay một cái thiện xảo, một cái rành rè, một rành rè. Mà rành rè cái gì? Atanang ở đây không là còn là cái tôi nữa, không là cái ta nữa, mà Atanang đây là cái thực tính, rành rẽ từng pháp thực tính. Như vậy thì eco nó mới văn Atanang rành rẽ từng pháp thực tính một. Thế mà còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là tự thuần hóa hay là tự rèn luyện mình, thì dĩ nhiên chúng ta hiểu một cấp độ này, một khía cạnh này, tức là mình rèn luyện mình hay là mình thuần hóa mình, thuần hóa cái Atanang, cái bản ngã hay cái tôi đó, đó nó ở trong cái thiện pháp, luôn luôn có một cái nền tảng là cái thiện pháp. Nếu số 1 đây chúng ta ngồi cho đó là một cái cụm đơn vị chứ không phải là chỉ số 1 đơn lẻ. Đại khái thì chúng ta nói là một trời hay là một quan niên hay là một đại dương chẳng hạn vậy. Thì số 1 đây nó không phải là số 1 đơn lẻ nữa, nó là một cái cụm. Và tự mình thuần hóa hay rèn luyện mình, tức là tự mình thuần hóa rèn luyện mình ở trong cái thiện pháp, bất kỳ thiện pháp nào cũng được, bởi vì tất cả thiện pháp được gom lại một cái là một, là một. Rèn luyện hay thuần hóa mình để tránh xa tất cả một là những ác pháp, không rơi vào những ác pháp. Nếu chúng ta chia sẻ hơn thì eco dhammayang appanang là tự mình rèn luyện ở trong cái đạo lộ mà nó dẫn ra, xuất ra khỏi cái luân hồi cũng được. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói tới một ý nghĩa sâu thẳm nhất là rành rẽ từng pháp thực tính một, rành rẽ từng pháp thực tính một. Bất kỳ một pháp thực tính nào ngoại trừ Niết Bàn thì đều có nhân, có duyên để nó sinh khởi. Và bất kỳ một pháp thực tính nào thì nó cũng có mạnh, có yếu. Có lúc nó cường thịnh, có lúc nó muội lược. Bất kỳ một pháp thực tính nào nó cũng có những cái nhược điểm và đồng thời nó cũng có những ưu điểm. Nếu như là một pháp tốt mà quá đáng thì nó dẫn tới một cái nhược điểm chứ không phải là một cái ưu điểm. Mà khi nó muội lược, nó là một cái nhược điểm của cái thiện pháp này. Dĩ nhiên rành rỏi tất cả những cái pháp thực tính, hay từng pháp thực tính một, thì đối với những pháp thực tính thuộc về xấu, thuộc về bất thiện, người này đó rành rẽ về cái nhân, cái duyên của nó, thì người này sẽ không tạo nhân tạo duyên cho nó để nó sinh khởi lại. Rồi đối với những cái pháp thực, người này rành rẽ cái nhân cái duyên của nó như vậy, thì người này sẽ tạo điều kiện để cho cái pháp thực tính đó nó được sinh khởi. Bây giờ chúng ta lấy một ví dụ, lấy ví dụ như pháp tính chẳng hạn vậy. Tính là một cái pháp tốt và nó có cái trạng thái của nó là trong sạch hóa cái đối tượng. Mà cái đối tượng mà nó trong sạch hóa đây, ở bên ngoài cũng có, mà ở bên trong cũng có, ở xa cũng có, ở gần cũng có, ở tính chất thô cũng có, ở tính chất vi tế cũng có. Nó ở bên ngoài thì chúng ta có thể đặt niềm tin ở nơi những vị trưởng lão có giới hạnh, Có thiền định, có trí tuệ, hoặc là cao hơn thì chúng ta sẽ đặt cái niềm tin ở nơi Đức Phật, giáo pháp hay là chư tăng. Nhưng mà dù cho Đức Phật, giáo pháp hay chư tăng thì cũng vẫn ở bên ngoài. Ở bên trong là gì? Cái niềm tin ở bên trong là cái sự trong sạch cái nội tâm của chúng ta. Bởi vì cái trạng thái của đức tin là trong sạch cái đối tượng, nó làm cho cái tâm chúng ta nó trở nên trong sạch. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ tin vào cái nhân cái quả hoặc là cái lý nghiệp báo. Dĩ nhiên cái nhân cái quả, cái lý nghiệp báo thì tự trong tâm chúng ta tìm hiểu được cái nhân nó, hoặc là cái duyên đó, hoặc là cái quả đó. Rồi nếu mà nó thô là mình tin những lời đáng tin, thí dụ như bây giờ chúng ta tin vào giáo pháp của Đức Phật, nhưng bản thân chúng ta chưa thật sự nếm được hương vị của giáo pháp, nếu chúng ta chưa chứng đắc được đạo quả, chưa thành tựu được Niết Bàn, chúng ta tin được cái giáo pháp này bởi vì cái lời của dạy của cái vị mà chúng ta đang tôn kính tôn sùng đó là cái trí tuệ siêu hẳn, vượt hẳn cả thế gian. Chúng ta tin và lời là cái vị này luôn luôn là nói thật, lời của vị này luôn luôn là nói theo cái pháp tính, không nói theo cái ý kiến riêng, chính là Đức Phật. Và chúng ta tin được như vậy à, thì nó là một cái điều ở nội tâm chúng ta, ở bên trong chúng ta. Bây giờ cái phần mà thô à, là chúng ta tin đó, cái là nó đáng tin đó. Cái phần tế tức là chúng ta chứng thực được cái điều mà vị đó đã tuyên bố, là tức là qua một kinh nghiệm mà chúng ta đã thấy được, đã nhận thức được và đã thành tựu được. Như trường hợp chúng ta thấy là như Đức Xá Lợi Phất, ngài có gì thì không hỏi là này thưa tôn giả, bây giờ tôn giả có còn tin Đức Thế Tôn không? Đức Xá Lợi Phất trả lời là này thưa hiền giả, bây giờ tôi không còn tin Đức Thế Tôn như xưa nữa. Tức là cô nghe nó vậy mới nói là dạ, bây giờ hiện nay tôn giả Xá Lợi Phất không còn tin tưởng Đức Thế Tôn nữa rồi. Trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nó không phải như vậy. Trước đây chưa thực nghiệm, chưa chứng đạt được những gì cần chứng đạt, thì Xá Lợi Phất còn tin tưởng vào cái lời nói của Đấng Như Lai. Nhưng giờ phút này vì chứng đạt được rồi, đã thành tựu được rồi, những gì mà Như Lai đã nói, người đó tức là Xá Lợi Phất đã thành tựu được, do nên tin vào cái pháp của mình, thấy rõ cái pháp của mình, không phải tin do cái lời người khác nữa. Cho nên ân đức pháp có một cái ân đức, đó là pháp của Đức Tôn dạy à, để tới và nhận thức, chứ không phải do gì nghe gì tin theo người khác, tức là thành tựu được cái pháp đó. Ở cho nên ở đây từng cái pháp một, Ê cô đá ma văn áp ta năng rành rẽ trong những cái pháp thực tính, chính nhờ rành rẽ trong những cái pháp thực tính đó, người đó biết cách thức lúc nào cái pháp nào nó tăng dưỡng lên, người đó kéo cho lùi trở lại, hoặc là cái pháp nào muội lược, người đó tạo nhân duyên để nuôi dưỡng cái pháp đó nó được tiến triển lên. Mà điển hình như chúng ta nhớ cái ngũ quyền chẳng hạn đi, tính tấn niệm định tuệ, nếu không rành rẽ về cái tinh, không rành rẽ về cái sự tinh tấn, không rành rẽ về cái sự ghi nhận, không rành rẽ về những mức độ thiền tịnh, không rành rẽ về cái trí quán, thì đôi khi năm cái pháp này nó chênh lệch với nhau, nó không đồng đẳng với nhau à, nó không ngang bằng với nhau. Mà một khi nó không ngang bằng với nhau thì nó sẽ không vượt lên, nó sẽ không phá vỡ đi những cái chướng ngại mà nó cần phá vỡ. Chúng ta thí dụ giống như một cái tảng đá, cả năm người hợp lực lại cùng một lúc, cả năm người với sức mạnh của năm người hất một cái thì cái tảng đá kia có thể lăn ra khỏi vị trí cũ, nó không còn tồn tại ở vị trí cũ và nó khai thông cái chướng ngại đó. Nhưng mà bốn người Trong đó có một người đi trước một bước, bốn người kia đi sau không kịp, sức mạnh không đủ. Hoặc là hai người cùng làm việc chung nhưng ba người kia lại chậm chạp một chút, thì cái tảng đá kia nó không thể lăn khỏi cái vị trí, thì sự bế tắc nó vẫn còn bế tắc, nó không được khai thông. Như thế nào cũng vậy, chính vì Eco Đá Ma Văn Bắc Lan Năng rành rẽ từng cái pháp thực tính một như vậy, hiểu rõ được cái lúc nào cần tăng lực cho tính, lúc nào cần tăng lực cho trí, lúc nào cần giảm thiểu cái định, lúc nào cần tăng trưởng cho cái niệm, vân vân. Để những cái pháp này nó đồng đẳng nhau thì người đó vượt lên và vượt lên. Và khai thông, diệt trừ, áp chế, xóa bỏ đi những cái chướng ngại. Đây là ý nghĩa của câu kệ ngôn thứ ba. Câu kệ ngôn thứ tư, câu cuối cùng Đức Phật ngài kết thúc làm sao? Quán ante ramito siya, siya là có hay là là, ramito là sự hân hoan hay là thỏa thích, và quán ante, ante chữ anh tá còn có hai ý nghĩa, một là ở giữa, ở giữa, nhưng mà cũng có nghĩa là ở cái điểm cuối, ở điểm cuối. Cho nên cái người này nếu mà đầu tiên chúng ta có một cái nghĩa dịch đó là người ấy thỏa thích ở giữa đường sông, cái hình ảnh mà cái người mà độc cư thiền tịnh á, người mà thích đi một mình, thích ngồi một mình, thích nằm một mình, thì ở nơi đường sông quả thật là người đó sẽ không cảm thấy cô đơn. Chỉ những người nào mà háo động, những người nào mà ham thích về cái sắc thinh hương vị xúc đó, người đó mới có thể cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn tẻ, cảm thấy nó trống trải ở nơi rừng sâu, ở giữa rừng sâu. Còn trái lại, mọi người thích cái sự độc cư, thích một sự diễn ly, thì người đó ở giữa rừng sâu, người đó cũng cảm thấy hân hoan, mới không có dứt mận gì cả. Nhưng mà ở giữa rừng sâu này nó chưa dẫn tới sự giải thoát. Mà nên nhớ đây là câu kệ cuối cùng để mà kết thúc ba câu kệ ngôn trên, thì dĩ nhiên câu kệ thứ tư này phải mang một ý nghĩa đặc biệt sâu thẳm hơn. Thì cái đường sông mà chúng ta thường hiểu qua những cái câu kệ trước đó, thì nó tượng trưng cho cái phiền não. Thì người đó thông dong tự tại ở giữa các pháp hành này, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn tất rồi, những cái phiền não, những cái gì mà nguy hại, những cái gì mà có thể làm cho người đó phải đau khổ thì không thể có được, không thể có được. Ở giữa đường sâu tức là ở giữa cái cuộc đời này, hoặc là ở những cái phiền não mà người đó diệt trừ rồi, những phiền não đó nó sẽ không còn nữa. Cũng tựa như những cái cây xấu, những cây độc đã bị đốn bỏ, đã bị đốn bỏ, nó chỉ còn lại những cái cây tốt, nó chỉ còn lại những cái cây mà nó cho hương thơm, cho trái lành. Những cái cây độc chúng ta nên nắm bắt rằng á, đây là cái câu kệ kết thúc của bốn câu kệ ngôn. Mặc dù hình ảnh của Đức Thế Tôn ngày dùng, hay là ngôn từ Đức Thế Tôn ngày dùng một cách rất là bình dị, nhưng mà xúc tích vô cùng. Cho nên ở giữa rừng sâu tức là ở giữa những cái trói buộc, ở giữa những cái nguy hại, ở giữa những cái bất ổn của cái thế gian này, người đó hân hoan. Hân hoan sao? Bởi vì cảm giác rằng, hay là biết rõ rằng, ta sẽ không bao giờ bị tai hại, bởi vì cái thượng pháp tánh đã thành tựu rồi. Chỉ ở nương náu đây một thời gian nào đó rồi sẽ ra đi, để cuối cùng trở thành bậc viên tịch, tất cả mọi gánh nặng đều đặt xuống hết. Cái phiền não đã đặt xuống rồi, cái ngũ uẩn này cũng sẽ đặt xuống, và cái pháp hành này nó cũng sẽ đặt xuống. Tất cả những gánh nặng nó sẽ đặt xuống. Người này hân hoan, hân hoan, người này thỏa thích giữa những cái trói buộc của cuộc đời. Thì giữa ở đường sau thì chúng ta phải hiểu nghĩa như vậy, tức là có sự hân hoan ở giữa đường sau. Quan á, quan anh tê ramito siya, nhưng mà anh tê đây có nghĩa là cuối cùng rừng, cuối khu rừng. Người này thích thú ở cuối, ở điểm cuối của khu rừng. Nếu như khu rừng để tượng trưng cho những cái gì nó thuộc về ác xấu, những cái gì bất ổn, dù đó trong khu rừng đó có những cái là cái cây lành trái ngọt đi chăng nữa, có những thiện pháp đi chăng nữa, thì những cái cây lành trái ngọt đó, những cái thiện pháp đó, nó vẫn còn cái nỗi bất ổn nếu còn mà ở trú trong cái khu rừng đó. Nhưng mà người này đã ở cuối cái khu rừng, tức là ở cuối rừng, thì người này đã kề cận tới cái một cái sự an toàn tuyệt đối, ra khỏi rừng rồi, tức là đã đến cuối cái ranh giới của rừng rồi, thì chỉ cần một bước nữa thì người này sẽ tới một cái vùng đất an toàn tuyệt đối. Một vùng đất mà vô thường sẽ không có, một vùng đất mà khổ sẽ không có. Nói một cách khác, cái người này có sự hân hoan ở cuối khu rừng, nghĩa là người đó sẽ nghĩ tưởng tới cái lúc mà viên tịch chấm dứt đi mọi cái ô trượt, mọi cái vướng bận, mọi cái sinh tử luân hồi, chiến thắng luôn cả thần chết. Thần chết sẽ không bao giờ tìm tới được. Bởi sao? Bởi vì đó là bậc vô sinh. Mà bả vô sinh thì trở thành bất tử, thần chết không tới. Nói cách khác, đó là cái một trạng thái viên tịch của vị thánh A La Hán. Một trạng thái viên tịch của A La Hán. Ở trên khi thực hiện Ekasanang, ngồi một chỗ, hay là một chỗ ngồi. Ekasayang, nằm một chỗ hay là một chỗ nằm. Yêu thích về giới, một cái chỗ là giới, một cái chỗ là định, một cái chỗ là tuệ, một cái chỗ suy nghĩ là hướng về tịch tịnh, để rồi người đó ra đi một mình trên cái đạo lộ khởi đầu tứ niệm xứ và diễn tiến lên tới bát chánh đạo bằng một sự nỗ lực không có lười nhác. Và trong cái bước hành trình đó thì cái người hành giả này Eko Damayang Aptanan rành rẽ từng pháp thực tính một để kịp thời điều chỉnh những cái pháp nào cần phải điều chỉnh, không cho vượt trội nhau. Và cuối cùng câu kệ thứ tư là Đức Phật ngài nói, với một vị tỳ khưu như vậy, với một cái pháp hành như vậy, thì cái kết quả sau cùng của vị đó là thỏa thích ở cuối cái khu rừng, tức là sự viên tịch vậy. Và chúng ta thấy xuyên suốt cái câu kệ ngôn của Đức Thế Tôn, những cái từ e các e cô luôn luôn được lặp đi lặp lại ba câu kệ đầu, và cuối cùng câu kệ thứ tư muốn chỉ sự viên tịch và không còn gì nữa, tất cả đều đã là thành tựu được trọn vẹn vậy. Và thưa vậy, thời giảng chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo sanh lên, xin cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng, còn mong các ngài được phát thải kinh an. Phú báo phát sanh lên, xin đem tới sự thân tâm thượng lạc cho quý sư cô, quý sư bà. Xin đem tới sự thuận mai trong đời sống, được tấn hóa trong Phật Pháp và luôn luôn được tất kỳ mọi sở nguyện, nhất là chúng đắc được là thánh đạo, thánh quả và niết bàn của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chính pháp. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi, xin gia hộ cho Tôn Đức Tăng Quý sư cô, quý sư bà và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bà Giác, Nam mô Sang Khai Giác.